Thư tòa soạn số 184. Phật Ngọc đi đến đâu mang lại sự an lạc bên trong nội tâm của con người. Đồng thời, Phật Ngọc cũng là biểu tượng cho nền hòa bình của thế giới. Một vật vô tri, dầu cho đó là kim cương, đá quý hay ngọc thạch đi chăng nữa, nó cũng chỉ có giá trị vật chất. Nhưng qua sự tạo tác của con người, những kim loại và chất quý kia trở thành những biểu tượng thiêng liêng để con người tôn thờ và ngưỡng vọng. Sau hơn 2 năm, tượng Phật Ngọc này đã đi qua Ái Châu, Úc Châu, Mỹ Châu, Canada và nay là Âu Châu, để rồi sau một thời gian ngắn, tượng Ngài ngự trị tại các nước ở đây, và Ngài sẽ đi qua Tích Lan, rồi Việt Nam, để cuối cùng trở về xứ Úc, và sẽ được tôn trí tại Bảo Tháp Hòa Bình tại Bendigo, gần thành phố Melbourne. Cho đến nay, đã có hơn 5 triệu người chiêm bái, đảnh lễ và thăm viếng. Cũng như thế đó, thế giới chúng ta đang ở là một thế giới đầy đau khổ, tục lụy, với không biết bao nhiêu phiền não vây bủa. Nhưng nếu chúng ta biết gạn lọc và sửa đổi tự thân của mỗi người, thì chắc rằng thế giới này sẽ trở thành thanh tịnh. Vì tâm tịnh thì quốc độ sẽ tịnh, từ đó chúng ta có thể quy tất cả về tâm. Chính tâm là chủ, tâm tạo tác, từ một vật vô tri cũng có thể trở thành biểu tượng linh thiêng của thế giới. Từ một cuộc sống khổ đau, tội lỗi, chúng ta cũng có thể chuyển hóa để thế giới mà ta đang sống trở thành một thế giới an lạc và hạnh phúc. Phật Ngọc đã ngự trị trong khuôn viên chùa Viên Giác từ sáng ngày 14 tháng 6 cho đến sáng ngày 27 tháng 6 năm 2011, và sau đó tượng này đã được di chuyển sang chùa Linh Thứu tại Berlin. Trong 14 ngày ấy, biết bao nhiêu sự kiện nhiệm màu đã làm an ổn lòng người, cũng như đã mang lại cho hàng ngàn người những niềm hỷ lạc vô biên. Ví dụ, vào ngày 18 tháng 6 năm 2011 chẳng hạn, trước lễ khai mạc, bầu trời vần vũ mưa, nhưng khi tấm y phủ trên kim thân của Phật được kéo xuống, thì những tia ánh sáng nhiệm màu từ thiên thượng chiếu thẳng xuống trần gian, xuống lòng người, nên ai nấy cũng rung mình cảm động, vì qua lời cầu nguyện của hơn 5.000 người hôm đó đã động đến cao xanh. Đúng là trời cao chẳng phụ lòng người tốt. Qua lời phát biểu của ông thị trưởng thành phố Hanover, chùa Viên Giác của chúng ta là một biểu tượng, đã đường và sẽ là chỗ dựa tâm linh vững chắc của nhiều người Phật tử Á Châu, và trong đó có nhiều người Đức nữa. Này Phật Ngọc đã về đây, Ngài đã mang lại sự an lạc đến cho thành phố và mọi người. Các đài truyền hình ARD, SAS Anh, Zati và các tờ báo lớn như Hannoverser Allgemeine Zeitung, Biên Zeitung và Neue Presse đã đưa tin chính xác dồn dập trong suốt những ngày 18 đến 26 tháng 6 năm 2011 vừa qua, nên đã có hơn 4.000 lượt khách người Đức đến chùa Viên Giác để đảnh lễ Phật Ngọc và chiêm bái nguyện cầu. Đạo Phật ngày hôm nay ở đây là của họ, không còn của riêng người Á Châu nữa. Qua câu chuyện dưới đây, chúng ta có thể thấy được người Đức đã hiểu về công đức và sự cúng dường như thế nào. Có một ông Đức già, mỗi sáng dẫn chó đi dạo và trong thời gian triển lãm Ngọc Phật tại chùa Viên Giác, ông luôn ghé qua nơi hàng phát hành bông cúng Phật. Ông mang tới một bó bông hồng để nơi hàng bông ấy. Có người hỏi, tại sao ông không tự tay mang lên dâng cúng Phật? Ông ta bảo rằng, nếu ông cúng trực tiếp nơi tượng ấy, thì chỉ một mình ông hưởng phước đức. chi bằng để ở đây và chia cho mỗi một lọ hoa, một cành bông hồng. Như vậy, nhiều người có cơ hội dâng lên cúng Phật, và công đức nhiều người được hưởng chung. Đây chính là tinh thần của Phật giáo Đại Thừa đã ngự trị nơi một số người Đức. Trong lễ bế mạc ngày 26 tháng 6 năm 2011, ông giáo sư tiến sĩ Antes, phân khoa trưởng phân khoa tôn giáo học tại Đại học Hannover đã phát biểu rằng, đa phần người Đức học về Phật học chỉ có tính cách lý thuyết. Do vậy, hình ảnh của Chư Tăng Ni và ngôi chùa Viên Giác tại thành phố Hannover này đã làm quân bình được giữa lý thuyết và sự thực hành giáo lý của Đức Phật Tổ Thích Ca. Mặc dầu trong buổi lễ bế mạc thời tiết không đẹp mấy, nhưng sau bài hát của ca sĩ Quang Lê về sự nhiệm màu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì bầu trời lại tạnh hẳn. Ánh sáng của vầng Thái Dương lại tiếp tục chiếu rọi vào lòng người. Hai đêm lễ hội Hoa Đăng vào tối thứ Bảy, ngày 18 và 25 tháng 6 năm 2011 là những kỷ niệm nội tâm không bao giờ quên được. Hơn 1.000 ngọn nến lung linh đã được trao từ người này qua người khác với lòng thành kính trang trọng, rồi 1.000 đóa hoa hồng dâng lên cúng Phật với biểu tượng của chùa Viên Giác. Lòng ai nấy cũng rực sáng lên, trong khi chung quanh đêm tối đang bao trùm. Hai lần thuyết pháp của Hòa Thượng Phương Trượng và một lần của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, số người tham dự chật ních cả hội trường, và chưa bao giờ, hay nói đúng hơn là chưa hề có không khí trầm lắng thanh tịnh nơi nội tâm của mọi người. Khi nghe đến ba thời pháp qua sự thông dịch lưu loát qua tiếng Đức của Thầy Hạnh Giả, đã làm cho những người Đức cũng hoan hỷ lạ thường. Hai đêm văn nghệ vào hai tối thứ Bảy của ngày 18 và 25 tháng 6 đã có hàng ngàn người say mê theo dõi tiếng hát lời ca của ba ca sĩ nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ như Quang Lê, Nguyên Lê và Gia Huy. Những bài hát đạo cũng đã được Thầy Đạo Nghiệp mang đến cho mọi người qua tiếng hát cao vút của mình. Mỗi ngày hai lần huân tu vào buổi sáng và buổi chiều tại chánh điện hay trước tượng Phật Ngọc, có cả trăm Phật tử Việt cũng như Đức nhịp nhàng với tiếng niệm Phật theo từng tiếng khánh và mõ chuông. Thật là cảm động nhiệm màu. Và cả hai thời giảng của Thầy Hạnh Giới về thiền học cho những người Đức trong thời gian trưng bày Phật Ngọc tại đây, cũng đã có rất nhiều người Đức tham gia học hỏi. Đó là chưa kể đến hàng trăm email của người Đức, hàng ngàn điện thoại gọi về chùa hỏi thăm diễn tiến của những ngày đại lễ Phật Ngọc và cung chiêm xá lợi. Một số Phật tử Việt Nam đang sinh sống tại Tiệp Khắc cũng đã về chùa ngày 20 tháng 6 năm 2011. Sau thời kinh sáng, quý Phật tử được nghe Pháp và nhất là đảnh lễ Pháp Thân Xá Lợi của Đức Phật, khiến cho nhiều người càng phát tâm mạnh hơn nữa. Qua những câu hỏi chân thành muốn học hỏi giáo Pháp của Đức Phật, cũng đã được giải đáp một cách tỉ mỉ, rành rẽ, khiến cho ai nấy cũng hài lòng. Hơn 200 thiện nguyện viên đã làm việc ròng rã trong 10 ngày đại lễ, hay nói xa hơn là cả năm nay. Đại Đức Thích Hạnh Giới, trưởng ban tổ chức, đã cùng với đạo hữu Thị Chân Ngô Ngọc Diệp, hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức, đã cùng với các chi hội và 7 gia đình Phật tử cộng tác, trao đổi, thông tin cho nhau thật chặt chẽ. Cho nên công việc mới được trôi chảy như thế, và kết quả đại lễ với hơn 17.000 người tham dự, kể cả Việt và Đức từ khi khai mạc cho đến khi bế mạc, là một phép màu do chính con người tạo dựng nên, cũng như sự gia hộ của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Nói như Thánh Gandhi của Ấn Độ đã nói, nếu mỗi người trong chúng ta mỗi ngày dành ra 10 đến 15 phút để thiền định và soi rọi nội tâm của mình, thì thế giới này sẽ hòa bình, không có chiến tranh nữa, mong được như vậy. Bàn biên tập báo Viên Giá. Thư tòa soạn số 185. Tháng 7 năm 2011 năm nay có nhiều sự kiện quan trọng xảy ra cho chư tăng ni và Phật tử Việt Nam tại Âu Châu. Đó là lễ trao phần thưởng danh dự cho những vị có công truyền bá ánh sáng Phật Pháp sang Âu Mỹ của chính phủ Tích Lan vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, là một dấu ấn khó quên cho cả những người đến tại Tích Lan để tham dự lễ, hay những người Tích Lan và Việt Nam ở xa không đến được, nhưng qua phương tiện truyền thông, truyền hình, phim ảnh, báo chí ở khắp nơi trên thế giới đã phản ảnh lại, rất có lợi cho việc hoàn truyền chánh pháp của Đức Như Lai ở vào thời kỳ đầu của thế kỷ thứ 21 này. Khi đời sống vật chất của con người chưa phát triển nhiều, thì phần tâm linh đóng vai trò chủ chốt. Do vậy, giữa vật chất và tinh thần luôn luôn đi cạnh bên nhau để thăng hoa cho nhau trong đời thường, cũng như đời sống của tôn giáo. Đạo Phật có mặt tại Tích Lan đã hơn 2.300 năm lịch sử, do vậy Đạo Phật đã gắn bó với con người tại đó như da với xương, như nước với sữa. Đi đâu cũng nhìn thấy nụ cười, đi đâu cũng nhìn thấy sự hỷ lạc nở nhẹ trên môi, trên gương mặt của người xuất gia cũng như của những người cư sĩ. Thật là hạnh phúc vô cùng. Cái hạnh phúc ấy không đong bởi tiền bạc, không sánh với sức mạnh của quân đội hay thế đứng nhất nhì trên thế giới về sản xuất nông sản lúa gạo vân vân, mà cái hạnh phúc ấy bàn bạc nơi đời thường ở mọi nơi và mọi góc độ, từ em bé lang thang ngoài đường phố cho đến ông dân biểu, ông thủ tướng chính phủ tại quốc hội hay chư tăng tại một ngôi chùa. Những hình ảnh ấy là biểu tượng cho hạnh phúc của con người. Báo Viên Giác số trước đặc biệt tường thuật về Phật Ngọc đã đến chùa Viên Giác từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 6 năm 2011. Và số này, các văn thi sĩ của bổn báo cố gắng ghi lại những điểm cần đề cập đến và ngày phát giải thưởng trên để nói về Tích Lan, đất nước và con người. Biết đâu có lần nào đó, quý vị có cơ hội dừng chân tại xứ sư tử hống này sẽ nhận ra được điều ấy. Cũng trong tháng 7 năm nay, từ ngày 21 đến ngày 31 tại Áo Quốc, một đất nước chưa bao giờ tổ chức khóa tu học Phật Pháp Âu Châu lần nào, thế mà năm nay 2011, giáo hội đã quyết định tổ chức khóa tu học lần thứ 23 này tại Visenburg để đem đến một thành quả bất ngờ về số lượng người đến tham dự. Đó là con số 1.024 tăng ni và Phật tử từ 18 quốc gia tại Âu Mỹ đã về đây học Phật. Đây chính là niềm tin của người con Phật đã gửi gắm trọn vẹn nơi giáo hội qua sự cộng tác để cùng tu, cùng học cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Nhìn từ hòa thượng, chủ tịch điều hành, đến em bé theo mẹ đi học, ai ai cũng nở một nụ cười hoan hỷ khi gặp nhau cúi đầu chào với 6 chữ hồng danh, Nam Mô A Di Đà Phật. Kết quả kỳ này, số lượng chư tăng ni và Phật tử về đây tham dự cao hơn cả lần tổ chức tại Ý thuở nào và nước Đức qua 4 lần tổ chức. Có lần con số tham dự đã lên hơn 900 người, nhưng nay thì Đức phải đứng hạng thứ 3. Nhưng được có một điều là số lượng học viên tham dự từ Đức năm nào cũng đứng đầu từ 200 đến 300 người, và hầu như trong các lớp tu học, học viên Phật tử đến từ Đức lúc nào cũng giành phần danh dự nhất hay nhì về cho địa phương mình. Đây cũng là sự cố gắng và sức mạnh của tinh thần vậy. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 9 năm 2011 vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đã tổ chức thành công Đại giới đàn Quảng Đức và lễ hiệp kỵ chư lịch đại tổ sư mở ngoặc ngày về nguồn lần thứ năm đóng ngoặc, đã có 120 chư tăng ni khắp nơi trên thế giới và hơn 1.000 Phật tử đã về chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc để tham dự những buổi thuyết trình hoặc nghe pháp hay dự lễ dỗ tổ vân vân, đã là những hình ảnh và việc làm đích thực tốt đẹp qua 5 lần tổ chức tại Canada, Hoa Kỳ, Đức và Pháp Quốc lần này, để cho ai đó không còn cớ gì khác nữa nhằm chụp mũ, vu khống, mạ lị vân vân. Vì thật sự bao giờ cũng là sự thật, điều này hẳn đúng với câu tục ngữ Việt Nam là đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng ai tránh tà. Sau đây là tâm nguyện của Tăng Ni Việt Nam hải ngoại trong ngày về nguồn 11 tháng 9 năm 2011. Nam mô lịch đại tổ sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Trong 3 ngày qua, Tăng Ni Việt Nam hải ngoại chúng con vân tập nơi đạo tràng chùa Thiện Minh Lyon, Pháp Quốc này bằng tâm thanh tịnh hòa hợp, bằng tinh thần hỷ xả khoan dung của người con Phật xuất gia, ngồi lại với nhau trong đạo tình thâm sâu, cùng học hỏi, chia sẻ, cảm thông và sách tấn nhau thể hiện tinh thần của bảy pháp bất thối mà Đức Từ Phụ giáo huấn. Giờ đây, từ dưới chân Đức Phật và trước giác linh chư lịch đại tổ sư, Tăng Ni Việt Nam hải ngoại, chúng con với ý thức xây dựng đạo nghiệp tự thân và trách nhiệm với cơ đồ Phật giáo Việt Nam nơi hải ngoại, xin đem hết tâm thành phát nguyện. Nguyện giữ gìn giới hạnh, nuôi dưỡng chí nguyện xuất trần để bản thể tăng già luôn được tỏa sáng, xứng đáng với ngôi vị chúng trung tôn là bậc tai mắt của trời người. Nguyện đặt tăng đoàn lên trên cá thể, để như biển lớn thanh tịnh, đem tinh thần tương ái, tương kính, tương xám và tương thuận mà sống chung với nhau, cùng nhau tụ họp trong hòa hợp ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Nguyện luôn ý thức vai trò và sứ mệnh của hàng trưởng tử Như Lai đối với mạng mạch chánh pháp và với cơ đồ của Phật giáo Việt Nam mà lịch đại tổ sư đã dày công khai sáng và truyền thừa, để trên không phụ ân thầy tổ, dưới cứu độ chúng sinh. Một bát ba y, không gia đình, dấn thân vào đạo lớn, người xuất gia chúng con học theo hạnh người xưa, lấy ba cõi làm quán trọ, xem sinh tử như trò đùa, ngoài thì mong thể hiện uy nghi của bậc đại trượng phu, trong thì nguyện vun bồi giới đức của kẻ xuất trần, trong nỗ lực kiên cường và cô đơn hướng về mục tiêu tối hậu, chúng còn làm sao không khỏi phải vượt qua muôn triệu chướng duyên và thử thách của thế đạo nhân tâm. Ngoảnh trước, nhìn sau, chỉ có thầy trò, huynh đệ và đồng hành pháp lữ. Trong tâm cảm như vậy, chúng con không thể không nhìn nhận nhau, không thể không rơi lệ mừng vui với những ngày đoàn tụ hiếm hoi như thế này trong chuỗi dài dấn thân hành đạo cứu đời. Ngày về nguồn đã mở ra như thế, chỉ là thời gian ngắn ngủi và tụ điểm nhỏ hẹp cho những kẻ pháp túc siêu phương, nhưng cũng nguyện được là điểm sáng trang nghiêm của biển lớn tăng già. Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thế giới đang đổi thay, lòng người cũng thay đổi từ mọi phương diện của cuộc đời, từ kinh tế cho đến môi trường, từ chính trị cho đến tôn giáo, từ thời tiết khí hậu cho đến giáo dục học đường vân vân. Ở đâu cũng thấy những thảm cảnh của sự vỡ nợ, mất niềm hy vọng, không còn thấy tương lai nữa, cho nên chiến tranh, nghèo đói, chết chóc đã là cơ hội bộc phát ở mọi nơi, khiến cho con người càng ngày càng chìm sâu vào biển đời sanh tử hơn. Xin hãy bỏ những điều ác, làm ngay những việc lành, giữ tâm ý cho thanh tịnh. Đó là lời dạy của Đức Phật. Chỉ có cách ấy, chúng ta mới có thể cứu thế giới này ra khỏi sự khổ đau mà thôi. Mong được như vậy. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 186. Báo Viên Giác sau hơn 30 năm nhìn lại. Kính thưa quý độc giả, chắc hẳn quý vị cũng thừa nhận rằng Báo Viên Giác là một tờ báo Phật giáo lâu đời nhất được xuất bản tại Đức, suốt hơn 30 năm qua không gián đoạn và không bị chi phối bởi nhiều sự kiện khác nhau như sự tiến bộ của Internet hay số người đọc tiếng Việt ít đi. Thế nhưng, Viên Giác cho đến nay đã ra đời được 186 số, cộng thêm 6 số bộ cũ, thành 192 số trong vòng 32 đến 33 năm liên tục như vậy. Quả là một sự đóng góp không ngừng nghỉ cho tiếng nói tự do của người Việt tại xứ người. Sở dĩ có được những thành quả ấy là căn cứ vào những yếu tố sau đây. Bàn biên tập báo Viên Giác gồm những nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà thơ, nhà bình luận, bác sĩ, dược sĩ, nhà sĩ. Họ đã đóng góp trực tiếp bằng cách viết bài gửi về báo Viên Giác hay qua email của chùa. Nhiều bài viết nghiên cứu về tôn giáo, lịch sử rất có giá trị, và bài được đăng trên báo Viên Giác hầu hết là những sáng tác mới. Đây là món ăn tinh thần rất bổ ích cho mọi người mà ban biên tập và những người cộng tác xa gần đã thể hiện được thiện tâm, thiện chí ấy. Và hầu như chùa không phải trả một thù lao nào cả, vì đa phần những vị cộng tác cho báo Viên Giác đều là những người Phật tử và những người thường quan tâm đến nền văn hóa Việt Nam. Độc giả là nhân tố quyết định để tờ báo còn tồn tại hay không thể tiếp tục nữa. Nếu độc giả không ủng hộ bằng cách góp tịnh tài thường xuyên hàng năm, hoặc giả phản hồi những ý kiến giàu hay hoặc dở của mỗi kỳ báo được in ra, thì ban biên tập cũng không thể nào chỉ điều hành một đầu máy chạy bon bon phía trước, mà phía sau không kéo theo được những toa tàu hữu dụng. Phải nói rằng, độc giả không phải dễ tính, vì người thích mục này, kẻ thích mục kia, người thích văn người này, kẻ thích văn người nọ. Vấn đề ở đây là vị chủ bút có bổn phận điều hòa nguồn máy sinh động ấy. Đây không phải là việc dễ làm. Những vị quảng cáo trên báo Viên Giác và những độc giả ủng hộ thường xuyên cũng là những yếu tố quyết định cho việc sống còn của tờ báo. Nếu không nhờ vào sự quảng cáo của các cơ sở thương mại, làm ăn của bà con đang sinh sống tại Đức trên tờ báo Viên Giác, thì chùa cũng thâm thủng một phần về chi phí ấn loát, vì số tiền 20 euro hay 30 euro ở ngoài nước Đức ủng hộ của quý vị cũng chỉ vừa trả đủ cho việc in, ấn, tem thư giấy mực. Vì Viên Giác không phải là tờ báo thương mại chuyên nghiệp như những tờ báo khác, chỉ mong quý vị hiểu và hoan hỷ ủng hộ thêm. Khâu quan trọng khác nữa thuộc về phạm vi văn phòng, đó là đánh máy, xem lại bài vở, layout, gửi báo đi, vân vân. Tùy thấy nhàn nhã như vậy, vì mỗi hai tháng Viên Giác mới xuất bản một lần, nhưng nhân viên văn phòng của chùa làm việc không nghỉ tay, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ. Quả là năng lực phi thường của những vị đã đóng góp tại văn phòng chùa trong mấy chục năm nay. Thư ký phải nghe điện thoại liên tục, từ việc báo nhận trễ, báo bị thất lạc, báo không đến, vân vân. Rồi nào sai tên, trường hợp trong một chung cư có nhiều người Việt ở, văn phòng phải lo cho trên dưới 5.000 địa chỉ như vậy, không là vấn đề đơn thuần. Những bìa báo, những bản in, những hình ảnh, vân vân, là những đóng góp của những họa sĩ, nhiếp ảnh gia, những người đưa tin, tất cả đều tự nguyện và không điều kiện. Trong sự đóng góp này cũng có những vị không là Phật tử mà là tín đồ của những tôn giáo khác. Chỉ ngần ấy việc binh trên thôi, để tờ báo có thể tồn tại và phát triển trong suốt hơn 30 năm qua, quả là điều không đơn giản chút nào. Người sáng lập chủ nhiệm, chủ bút và toàn ban biên tập báo Viên Giác chỉ biết niệm ân Tam Bảo, vì nếu không có ngoại lực vô hình, thì Viên Giác khó mà tồn tại lâu dài được như vậy. Thứ đến, xin cảm ơn tất cả những vị độc giả xa gần, cũng như tất cả những khâu vừa nêu trên. Nếu không được như vậy, thì Viên Giác khó mà tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Con đường phía trước còn dài, chẳng biết là Viên Giác sẽ còn tiếp tục được bao nhiêu năm nữa. Vì thế hệ của những người trong ban biên tập đa phần là những người đã lớn tuổi, họ thuộc về thế hệ giữ gìn truyền thống cũ, chỉ mong thế hệ thứ hai, thế hệ hiện đại đang cầm giữ những chức vụ chủ chốt tại các cơ quan công quyền, thương mại, y tế, v.v. ở các nước sở tại, mà thế hệ này được nuôi lớn và trưởng thành, nên cố gắng đóng góp bài vở, kinh nghiệm chuyên môn của mình v.v. thì sự duy trì tờ báo mới khởi sắc được. Việc tranh đấu cho một đất nước Việt Nam hoàn toàn tự do, tự chủ, trong đó kể cả tự do tôn giáo, là bổn phận của tất cả mọi người con dân nước Việt đang sống tại ngoại quốc này, vì không ai có thể ban tặng cho ta sự tự do, mà chính chúng ta phải tạo ra sự tự do ấy. Mỗi năm, đến ngày 30 tháng 4, ông bà, cha mẹ chỉ cần nhắc nhở lại cho con cháu của chúng ta nghe để biết rằng, lý do nào mà chúng ta phải tị nạn ở ngoại quốc, chỉ chừng ấy thôi, thiết nghĩ, cũng đã đủ để hâm nóng bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, khi ý thức của họ đã lên cao. Nhìn lại lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật Bản, Mông Cổ, Đại Hàn, Việt Nam, v.v., chúng ta vững tin một điều rằng, không có một chế độ độc tài nào đàn áp tôn giáo mà có thể tồn tại lâu dài với lòng dân. Vì chính nhân dân ở thế bị thống trị sẽ tự nói lên nguyện vọng của họ, còn chúng ta, những người ở ngoại quốc, nơi có tự do tuyệt đối, nên hỗ trợ cho họ để hoàn thành nhiệm vụ của một người dân tự do dân chủ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong hay ngoài nước vẫn là một thực thể của một tôn giáo, có một giá trị truyền thống lâu dài, có tính cách kế thừa mấy ngàn năm lịch sử Phật giáo nước nhà. Do vậy, không thể trong một thời gian ngắn mà những người cầm quyền cộng sản dùng những thủ đoạn như mua chuộc, lợi dưỡng, áp chế, trấn áp, chụp mũ, vu khống mà có thể thành công được. Vì những việc làm ném đá giấu tay ấy chỉ là trò hề cho trẻ con, còn người lớn không ai quan tâm đến những việc làm vô đạo đức ấy. Trong thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong và ngoài nước luôn bị những hệ lụy nhất định nào đó, từ bên trong ra hay bên ngoài vào, tất cả chỉ là những thử thách với tâm Bồ Tát của mọi người con Phật. Không có gì có thể làm cho chúng ta thoái chí nản lòng cả. Ai trong chúng ta lại chẳng hiểu pháp duyên sanh và sự thành, trụ, hoại, không của một giai đoạn nào đó trên cõi thế này. Do vậy, chẳng có gì để lạc quan và bi quan cả. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu và Chi bộ Đức Quốc và Hội Phật tử Việt Nam Thống nhất vẫn bước đi những bước thật chậm, thật vững, qua sự tu học của tự thân mỗi người trong giáo hội, hay những thành quả đạt được qua các kỳ thọ bát quan trai, Phật thất, tu gieo duyên, sám hối, sinh hoạt thanh thiếu niên, tổ chức gia đình Phật tử, làm từ thiện xã hội, xây dựng cơ sở chùa chiền và củng cố nội bộ, cũng như của tổ chức. Đó là những thành quả nhất định mà người Phật tử cần nung nấu lửa tin yêu này ở trong lòng của mọi người để hộ trì tam bảo. Nhìn những hình ảnh của những nhà cai trị độc tài Bắc Phi Châu hay Trung Âu đã lần lượt ra đi vì lý do này hay lý do khác, chỉ có lòng dân và ý thức trách nhiệm lên cao thì họ mới có thể tạo ra những thế cờ tự do như vũ bão ấy được. Mong rằng những người Việt ở trong và ngoài nước cũng sớm chung lưng đấu cật với nhau để đấu tranh cho sự vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải với người Trung Cộng, và nhất là ý thức vùng lên, chặn đứng những sự tham nhũng, bất công, bạo tàn đang xảy ra tại quê hương chúng ta hay khắp trên thế giới này. Cuộc đời và sự sống không dừng lại ở nơi đây, mà ngọn lửa ấy vẫn luôn được tiếp diễn để nuôi sống bao tâm hồn và làm chất liệu dưỡng sinh cho một thế hệ kế thừa. Có như vậy, chúng ta mới không hổ thẹn là con cháu của tiên rồng vốn có mấy ngàn năm văn hiến. Kính chúc quý độc giả có một năm mới dương lịch 2012 được nhiều thắng duyên trong cuộc sống hàng ngày, và luôn luôn nhớ về cội nguồn dân tộc của chúng ta. Mong được như vậy. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 187. Năm 2012 là năm Nhâm Thìn. Theo tử vi thì người con trai nào sanh ra trong năm này rất tốt, bởi vì nam nhâm và nữ quý. Nhưng nhìn lịch sử thấy đa phần những năm Thìn thường hay bị lụt lội hay thiên tai, động đất rất nhiều. Ví dụ như lụt năm Giáp Thìn năm 1964 tại miền Trung Việt Nam đã cuốn theo không biết bao nhiêu là sinh linh, kể cả con người, súc vật và tài sản của cải. Đây chính là tai trời, ách nước mà con người phải gánh chịu. Nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là con người đã phá hoại thiên nhiên, nên thiên nhiên mới trừng phạt như vậy. Năm nay, những nhà khoa học, những chiêm tinh gia trên thế giới cho biết về tình hình của thế giới không có gì sáng sủa lắm. Đó là những trận động đất, tsunami, chiến tranh, hận thù, phá sản, bệnh dịch, chết chóc, vân vân. Những việc này Đức Phật đã nói rõ trong kinh Trường A Hàm khi Ngài còn tại thế, nghĩa là khi con người có mặt trên quả địa cầu, chính ngay từ lúc ấy, khi con người khởi lên những dục vọng, thì chính con người bị chi phối bởi nhân quả, bởi sanh, lão, bệnh, tử, và bởi tứ đại, đất, nước, gió, lửa, để phải mang lụy vào thân qua 404 thứ bệnh của 4 nguyên tố quan trọng trong vũ trụ. Rồi đây, thế giới sẽ tan hoại. Thời điểm nào thì Đức Phật không nói, nhưng Ngài chỉ quy vào 4 điểm chính như sau. Đó là con người có còn quy kính nơi ba ngôi tam bảo hay không? Con người có còn tôn kính cha mẹ mình hay không? Con người có còn thuận thảo với huynh đệ hay không? Và con người có lòng thương đối với chúng sanh hay không? Nếu 4 việc này còn tồn tại, thì quả đất vẫn còn hiện hữu. Ngược lại, nếu 4 điều này bị băng hoại hoàn toàn, thì quả đất sẽ tan vỡ. Có thể là ngày mai, ngày mốt, hay một năm sau, hay 100 năm, hoặc 10.000 năm nữa. Tất cả những việc ấy đều lệ thuộc bởi chúng ta đang có mặt trên quả địa cầu này. Thời mặt pháp nhược, ma cường, và suy gẫm lại những lời dạy trên của Đức Phật, chúng ta thấy Atula đang lộng hành trên cõi thế gian này hơi nhiều, trong khi chư thiên, quý vị Bồ Tát và chư Phật lại vắng bóng, chỉ bởi vì con người quá tham lam và ích kỷ, không thể hiện lòng từ bi đối với chúng sanh và muôn loài trên vũ trụ nên mới sinh ra nông nỗi ấy. Do vậy, kể từ thời khởi đầu của thời gian mạt pháp 10.000 năm, những vị tổ sư của tông tịnh độ như các ngài Vĩnh Minh, Diên Thọ, Nguyên Tín, Pháp Nhiên, Thanh Loan, vân vân đã chỉ nương vào câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà để cầu nguyện cho chính mình và qua bổn nguyện tha lực của Ngài để chúng ta được siêu sanh về tịnh độ. Đây là cách duy nhất để được an lạc nơi một cõi giới khác không còn luân hồi sanh tử nữa. Những bậc có trí tuệ thường thấy xa hiểu rộng, còn người vô trí thì đâu đâu trên thế gian này cũng không thiếu. Vì nếu bóng tối ngự trị dài lâu và đong đầy vũ trụ, thì ánh sáng khó tồn tại lâu dài. Tất cả chúng ta phải có bổn phận làm cho ánh sáng trí tuệ luôn mãi được thắp sáng trên quả địa cầu, chứ không phải tự do để dung dưỡng cho bóng tối hoành hành con người và sự vật ở cõi này. Trong chúng ta, chẳng ai muốn khổ và chỉ luôn mong được niềm vui, thế mà chúng ta đã vô tình hoặc cố ý tạo ra không biết bao nhiêu là tội lỗi trên cuộc đời, tất cả đều do thân, khẩu, ý, bằng cách trực hay gián tiếp gây nên. Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta phải khởi tâm tàm quý và quay đầu về nẻo thiện, thì mới mong hành tinh này khỏi chìm sâu vào biển nước. Trong Kinh Trường A Hàm, Đức Phật nói rằng, nước sẽ dâng lên đến trời cõi sắc, và loài người thuở ấy mấy năm tháng tuổi đã dựng vợ gả chồng và 10 tuổi thì thọ mạng tiêu tan, và lúc ấy tinh cầu khác sẽ được hình thành. Nghe thì xa xưa như vậy, nhưng ngày nay thấy quá gần, vì những cảnh loạn luân đây đó, đạo đức suy đồi, nhân tâm ly tán, tình người băng hoại, bệnh tật hoành hành, chiến tranh tàn phá thế giới và bom đạn, hận thù đang ầm ĩ, nổ lớn bên tai. Do vậy, năm thìn này, chúng ta phải chí tâm cầu nguyện cho tự thân đừng gây ra những nghiệp ác nữa, và khuyên hóa những người thân cố gắng làm lành lánh dữ, thì mới mong thoát khỏi những sự trừng phạt vô tiền khoán hậu có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với chúng ta. Điều căn bản nhất là mọi người nên thể hiện lòng từ bi, khoan dung, tha thứ cho tất cả. Chính trị cũng đã mang lại an ổn cho xã hội, nhưng chính trị ít mang lại an lạc cho con người. Khi nào con người nương vào tôn giáo, thì chính tôn giáo ấy mới mang lại hạnh phúc và sự an vui thực sự cho con người. Kinh tế toàn cầu đã đứng khựng lại, chỉ vì con người chỉ ham lợi cá nhân, không nghĩ đến những người khốn cùng khác, và thị trường chứng khoán cũng từ đó mà sụp đổ nhanh chóng. Do vậy, chiến tranh mới leo thang, và hận thù từ đó mới có cơ hội tàn phá quả đất này. Chỉ có chư Phật, các vị Bồ Tát và các vị Thánh mới có được một tình thương không phân biệt, phát lên lời nguyện để cứu độ chúng sanh, giàu cho đó là người ngu hay kẻ trí, người giàu hay kẻ nghèo, người mù hay kẻ sáng, tất cả đều được bước lên thuyền giác ngộ. Nếu chúng ta biết xấu hổ để quay về và luôn có những thiện hữu tri thức bên cạnh để giúp đỡ mình. Sự khổ đau của con người không có giới hạn, nhưng con người cũng có thể chấm dứt sự khổ đau này nếu con người biết dừng lại đúng lúc ở mọi phương diện trong cuộc sống hàng ngày, nhìn về phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Bất cứ nơi đâu trên quả địa cầu đều thấy bất an, do vậy chỉ có tu trong hiện tại thì tương lai mới thoát khỏi sự hủy diệt của niềm tin và sự sống. Bằng ngược lại thì con người chỉ có chuốc họa vào thân. Mong rằng tất cả chúng ta phải ý thức được sâu xa điều này. Đức Phật nói về tiểu tăng tai như đói khát, bệnh tật, chiến tranh, và đại tăng tai như nước sẽ dâng cao cuốn trôi đi tất cả, gió sẽ thổi mạnh mang tất cả những mảnh đất bị đổ vỡ đi xa, và lửa sẽ đốt cháy quả địa cầu. Tất cả những việc này đã và đương xảy ra hàng ngày ở trước mắt chúng ta. Do vậy, tất cả chúng ta nên ý thức về điều này. Tất cả rồi sẽ đi qua,
Nhưng qua đi như thế nào là cách sống rất quan trọng đối với người Phật tử ở trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Giai đoạn này là giai đoạn ai biết thì sống còn, ai không biết thì sẽ bị nhân quả chi phối một cách mãnh liệt. Từ những điểm trên, xin đại diện cho ban biên tập báo Viên Giác kính chúc tất cả các độc giả ân nhân và những người thân xa cũng như gần luôn luôn sống tỉnh thức để đón nhận những niềm vui trong năm thìn này, còn những việc tai trời ác nước mong rằng không xảy ra liên tục như vậy. Kính nguyện bạn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 188. Tháng 2 âm lịch của mỗi năm là tháng có nhiều ngày lễ vía Phật và Bồ Tát nhất, đó là ngày mùng 8 tháng 2, kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo, ngày rằm tháng 2 âm lịch là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, ngày 19 tháng 2 là ngày thánh đản của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và ngày 21 tháng 2 là ngày lễ vía của Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Mỗi ngày lễ vía như vậy, Chư Tăng Ni và Phật tử đều cử hành những nghi thức cầu an, chúc tán thù ân, lễ bái thánh hiệu, niệm Phật hồi hướng vân vân, nhằm kết thiện duyên với chư Phật và chư vị Bồ Tát để trang nghiêm Phật quốc, nhớ ân và tri ân. Hay niệm ân hoặc cảm ân là hành động, tư cách thực hành của người con Phật thiết thật nhất đối với những bậc giác ngộ giải thoát, và nhờ quý Ngài mà chúng ta có được phương pháp tu hành trong cõi đời này. Ví dụ như, 10 đại nguyện của Ngài Phổ Hiền là một sự phát tâm Bồ Đề không nhỏ của hàng Phật tử tại gia lúc tại tiền. Cũng như nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc sau khi lâm chung, 12 lời nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thể hiện tất cả lòng từ bi cứu khổ, cứu nạn của người mẹ hiền, không phân biệt màu da, chủng tộc hay ngôn ngữ. Những bài sám trong lễ xuất gia cũng như nhập diệt của Đức Phật đã là những kim chỉ nam cho các hành giả tu học giải thoát trong đời này. Chư Phật ra đời chỉ vì một nhân duyên to lớn như trong Kinh Pháp Hoa đã trình bày. Chư vị Bồ Tát xuất hiện trong thế gian này vì sự khổ đau của nhân thế, và các ngài nguyện vào đời ác ngũ trược này trước để cứu khổ, độ mê. Đây chính là những nguyện lực cao cả của quý ngài khi thực hành con đường Bồ Tát hạnh. Ngày 11 tháng 3 năm 2011 vừa qua, tại Nhật Bản đã xảy ra một tai nạn tsunami long trời lở đất, có 25.000 người chết và mất tích. Đến nay, đã đúng một năm trôi qua, những tang thương đổ nát vẫn còn để lại chứng tích tại năm tỉnh thuộc miền đông nước Nhật, và những oan khiên, nghiệt ngã, mất mát vẫn còn hằn dấu trên nét mặt của mọi người Nhật. Khi nhắc đến những người thân đã chết một cách tức tưởi như vậy, để rồi mỗi năm đến ngày này, thế giới hướng về nước Nhật để nguyện cầu và chia sẻ, cũng giống như ngày 11 tháng 9 của Hoa Kỳ. Riêng ngày 9 tháng 11 năm 1989 của nước Đức lại là một ngày vui vì bức tường Berlin đã bị sụp đổ. Thế rồi, chủ nghĩa tự do đã thắng chủ nghĩa cộng sản. Tất cả người dân nước Đức cả hai miền Đông Tây đã xây dựng quê hương họ càng ngày càng vững mạnh hơn. Xứ này đã đi tiên phong trong vấn đề tư tưởng và chủ nghĩa, nên đã bầu bà Merkel, người Đông Đức, lên làm thủ tướng mấy năm nay. Và hôm 18 tháng 3 năm 2012, Quốc hội Lưỡng viện Đức đã bầu ông Joachim Gau, cũng xuất thân từ Đông Đức, làm tổng thống của xứ Đức. Chủ nghĩa đã lùi xa so với ý thức hệ của loài người, do vậy tổng thống được chọn bên Đông và các vị bộ trưởng đa phần cũng là những người ở trong các đảng tự do thuộc Tây Đức. Riêng Hannover cũng có thể gọi là đất lành, nên đã có thủ tướng Schröder, Tổng thống Vương, Bộ trưởng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng Đức Dr. Philipp Rösler đã và đang lãnh đạo tại Berlin, có người trọn vẹn ở nhiệm kỳ của mình, nhưng có người cũng đã phải ra đi theo trào lưu của dân chủ. Mới đây, Philipp Rösler tham dự hội chợ Metz tại Hannover mùng 8 tháng 3 năm 2012 đã bị một thanh niên Đức 25 tuổi dùng bạo lực để uy hiếp. Khi người ta nhìn thấy những cảnh tượng này, ai nấy cũng ngao ngán cho chính trị và chính trường. Dẫu cho một xứ có văn minh và văn hóa như xứ Đức này, nhưng khi con người đi đến chỗ cùng quẫn lại phát sinh ra những điều tệ hại như vậy. Cho nên tục ngữ Nhật Bản có câu, nếu anh không biết thủ đoạn thì không nên trở thành một chính trị gia. Câu này có hoàn toàn đúng với tất cả những chính trị gia trên thế giới chăng? Từ đó Đức Phật đã cấm chư Tăng Ni không được quan hệ qua lại với vua, chúa, đại thần và những người quyền quý, vì có ngày sẽ mang hệ lụy vào thân. Đây là giới, đây là luật, đây là những quy tắc để ngăn ngừa. Cuộc đời, con người, danh vọng, địa vị, vân vân, tất cả rồi cũng sẽ bị vô thường và khổ chi phối, nhưng con người vẫn luôn còn dõi theo những hệ lụy nhất định ấy. Bởi vì con người không biết tự làm chủ chính mình, do vậy nhà thơ Ngốc Tử, tức Trưởng lão Thích Chân Điền mới có thơ rằng, tham dục lao vào chốn tử sinh, vô minh nghiệp thức dẫn vòng quanh, ao tù ngũ trược càng thêm trược, khổ khổ rồi ra cũng tại mình. Đó là nhan đề của bài thơ Ruồi Sa Vào Lưới Nhện. Cuộc đời của con người đâu có khác gì con đom đóm hay con thiêu thân, đôi khi cũng giống như con ruồi bị nhện răng vào lưới hay con cá bị mắc vào lờ. Thế nhưng rất ít người ý thức được việc này, người nào biết dừng đúng lúc, kẻ ấy là người hiểu đạo, nhìn thấy đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, trong quả địa cầu này. Thấy đâu đâu cũng gặp tai ương oan trái, nào động đất, bão cát sa mạc, mặt trời thắc loạn, gió chướng mưa sa, tuyết rơi giá lạnh vân vân. Tất cả là do kết quả của con người tạo ra như phá rừng, lấp biển, sát hại chúng sanh vân vân. Cho nên mới ra những nông nỗi ấy. Là người Phật tử, chúng ta nên dừng lại những hành động tạo ra sự đau thương cho quả đất này. Hãy dùng tình thương để xoa dịu những hận thù và những tan thương đổ nát của thế giới ngũ trược này. Rồi đây, con người sẽ không còn nhiên liệu để sưởi ấm vào đông nữa. Thực phẩm sẽ cạn khô dần. Gạo cơm không còn là thức ăn chính, mà con người sẽ ăn đến hạt cỏ và vỏ cây. Con người càng ngày càng xấu xí để đi đến chỗ tận diệt, như Đức Phật đã dạy trong Kinh A Hàm. Dĩ nhiên là việc này không xảy ra vào ngày mai hay trong năm này, nhưng tất cả những gì chúng ta thực hiện ngày hôm nay trên quả địa cầu này, nó sẽ ảnh hưởng đến những nghiệp quả trong thời gian tương lai vô tận ấy. Vậy chúng ta phải có bổn phận đối với bản thân mình, với những người chung quanh và với quả địa cầu này nữa. Mới đó mà ngày 30 tháng 4 cũng đã đến, nó nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại ngày đau thương của lịch sử dân tộc Việt Nam. Người Đức sau năm 1989, họ đã thống nhất quê hương của họ. Đông Âu cũng vậy, chỉ cần trong vòng 20 năm, họ đã đổi mới toàn diện đất nước của họ bằng hai chữ tự do ở mọi phương diện. Còn quê hương đất nước mang hai chữ Việt Nam ở tận Thái Bình Dương kia, sao vẫn còn đọa đầy ở mọi phương diện? Cũng chỉ vì người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không ý thức về giá trị đích thực của hai chữ tự do, nên mới đi làm tôi đòi cho Trung Cộng, bán đất nhượng rừng, cho mướn núi đồi để họ khai thác, và cốt chỉ muốn mang lợi nhuận cho cá nhân của những người lãnh đạo. Mục đích chỉ mong muốn vơ đầy túi tham như khuyển ưng, quyển sẽ trong truyện Kiều mà thôi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong cũng như ngoài nước dầu cho có bị đánh phá và bị chia rẽ ở mọi mặt, nhưng bảy pháp bất thối của chư Tăng Ni vẫn là riêng mối của đạo, mặc dầu ngày nay chánh pháp không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Cầu nguyện Đức Phật, chư vị Bồ Tát luôn gia hộ cho chúng ta lúc nào cũng sáng suốt để nhận chân được điều ấy. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 189. Mùa xuân đến, mang bao hy vọng cho đất trời vạn vật, ngay cả cỏ cây cũng thấm nhuần ơn mưa móc của thiên nhiên. Trong đó, loài người cũng được cộng hưởng bởi cái thiện lương lẫn điều bất hạnh. Chúng ta sống trên hành tinh này gồm có con người, côn trùng, cây cỏ, đất đai, vân vân. Tất cả cùng có chung một mệnh đề của sự sống, cùng hòa nhịp với hơi thở để tồn tại và phát triển. Do vậy, cái này sinh thì cái kia diệt, cái này thay đổi, cái kia phải biến chuyển. Không có một vật nào tồn tại độc lập cả, tất cả đều thuộc vào nhau để tồn tại hay hủy diệt. Từ đó, pháp nhân duyên sanh của Phật giáo bao giờ cũng là pháp bất di bất dịch trong bao đời, dầu cho quả đất này có thay đổi hay lòng người có thế nào đi chăng nữa, thì thế giới này vẫn là thế giới đang thay đổi từng giây, từng phút và chẳng dừng lại một sát na nào. Quả đất này thành tựu và quả đất này sẽ tan vỡ. Tất cả đều do con người của chúng ta làm chủ. Do vậy, sống hay chết, an ổn hoặc bệnh hoạn, tốt đẹp hay xấu xa, tất cả đều do chúng ta tự tạo ra vận mệnh của mình. Ngoài ra, không có ai làm chủ nhân của chúng ta cả. Chua mi, động đất, bão tố, mưa sa, lụt lội, cháy rừng, ô nhiễm môi sinh vân vân là những điều làm cho con người phải quan tâm lo ngại, và sự sống vẫn chập trùng rình rập chúng ta suốt ngày đêm cùng năm tháng. Sự khổ vẫn còn bủa vây con người, hạnh phúc vẫn ngoài tầm tay với, mặc dầu nơi đây vật chất đầy đủ. Nhưng cái khổ của con người vẫn là một vấn nạn mà chính khả năng của con người không tự mình thoát ra được, cho nên phải nương vào tha lực của chư Phật và chư vị Bồ Tát, đặc biệt là bổn nguyện lực của Đức Phật A-di-đà trong đời pháp nhược ma cường này. Tự lực của con người quá yếu đuối, chỉ có tình thương, lòng từ bi, sự lợi tha mới là những điều đáng nói. Còn những yếu tố khác chỉ là những yếu tố phụ thuộc mà thôi. Nhìn thế giới ngày nay, con người càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi, dầu cho khoa học có tiến bộ đó, nhưng nếu con người không biết sử dụng sự tiến bộ kia, thì chính sự nhạy cảm của khoa học khi bị con người dùng sai trái, thì con người sẽ là những vật tế thần cho những tham, sân, si, mạn nghi ác kiến ấy. Từ đó ta phải sống một cách tỉnh thức hơn trên quả địa cầu này, thì giá trị của sự sống mới bền vững và tuổi thọ của quả đất này mới dài lâu hơn. Năm nay 2012, Đức Phật đản sanh lần thứ 2636 năm khi Ngài ra đời tại Ấn Độ, và chúng ta đang kỷ niệm Phật lịch 2556 năm, cũng là lúc mà nhân loại ở cõi trần này càng ngày càng lâm vào cảnh chiến tranh, hận thù, nồi da sáo thịt nhiều hơn ở các nước cận đông, cũng như trên biển Nam Hải, hay xa hơn nữa là các nước Phi Châu. Quả thật, cái ham muốn của con người nó không có giới hạn, bởi vì mạnh hiếp yếu, kẻ có uy quyền luôn chiếm giữ địa vị độc tôn, cho nên sự sai biệt của giàu nghèo, thành kiến giữa các chủ nghĩa vẫn là những đề tài luôn được quan tâm. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thường dạy rằng, khi trong tâm mọi người lòng từ bi ngự trị, thì hận thù không có cơ hội để tồn tại. điều ấy hẳn đúng. Vì ánh sáng hiện hữu thì bóng tối phải ra đi. Thế nhưng chân lý cũng như ánh sáng ấy chỉ soi rọi đến được những nơi không bị che phủ bởi bóng tối ngăn cách. Cũng vậy, chư Phật trong ba đời hay ánh sáng của câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà có khả năng chiếu soi khắp vô lượng thế giới, nhưng đối với những người không có nhân duyên với Phật thì ánh sáng kia cũng không thể xuyên suốt qua được. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã nói rằng ta có khả năng độ hết tất cả chúng sanh, nhưng với những người thiếu nhân duyên thì ta không độ được. Câu nói này là một câu nói lịch sử, và câu nói ấy vẫn còn vang vọng khắp nơi trên quả địa cầu này, cũng như sẽ tồn tại mãi mãi đến ngàn sau. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật dạy rằng, khi Ngài ra đời là làm cho chúng sanh thấy rõ được tri kiến Phật. Nhưng với những chúng sanh căn cường thiếu phước, thiếu tu và màn vô minh dày đặc phủ kín cả tâm thức, thì chư Phật cũng không lấy quyền uy của mình mà làm cho kẻ ấy sáng suốt được, ngoại trừ chính kẻ ấy phải tự quay về và biết ăn năn hối cải từ vô lượng kiếp, thì ánh quang minh kia mới chiếu rọi vào được, và khi ấy cõi lòng mới thanh thang đón nhận ánh từ quang cũng như sự lợi tha từ lời Phật dạy. Nhiều người trong chúng ta sợ sự kiện trong tháng 12 của năm 2012 này sẽ xảy ra cho quả địa cầu, nên rất lo âu, hồi hộp, chờ đợi ngày ấy đến, nên lắm kẻ bi quan, lắm người than trời, oán đất. Nhưng dựa theo Phật nói luận A Tỳ Hàm về việc thành lập thế giới, thì khi nào con người hội đủ bốn điều kiện sau đây, quả đất này chưa tan vỡ, đó là con người có còn kính tin ngôi tam bảo hay không? Con người có còn kính trọng cha mẹ mình hay không? Con người có còn thân thiện với huynh đệ hay không? Con người có còn lòng thương đối với chúng sanh hay không? Khi nào con người còn giữ trọn vẹn được bốn điều này, thì quả đất sẽ không tan vỡ vào tháng 12 năm 2012 này. Nếu ngược lại những điều trên, thì tuổi thọ của quả đất này sẽ ngắn hơn những gì như chúng ta tưởng hay khoa học dự đoán. Mọi việc sẽ trôi qua một cách bình thường khi con người biết tích phước, tu thiện. Nhưng nhiều vấn đề sẽ nổi cộm lên, không thể giải quyết được khi con người chỉ biết củng cố cho tự ngã của mình và xây dựng trên tự kỷ cá nhân, không tôn trọng đại thể và thiếu lòng từ bi đối với muôn người. Ngài Phật Đản Sanh nhắc nhở cho chúng ta phải ý thức được những gì chúng ta đang làm, bởi vì cái nhân trong hiện tại sẽ là cái quả của tương lai. Lành, dữ, tất cả đều do cái nhân chúng ta đang trồng trong giờ phút hiện tại này. Chủ quyền, tư tưởng, cách mạng, đổi mới là những tiêu đề rất hay và quyến rũ, khiến ai đó khi bị áp bức, bất công, bị đàn áp, lấn quyền, sẽ đứng lên đòi độc lập, tự do, công bằng khi bị áp bức. Ấy vốn là chuyện tự nhiên. Nhưng khi đã được tự do và độc lập rồi, vấn đề giữ quyền ấy trọn vẹn mới là điều đáng nói. Do vậy, tục ngữ Nga có câu, khi con người mất sự tự do rồi, khi ấy mới thấy sự tự do là quý. Nhưng thực tế thì sự tự do không còn nữa. Chủ quyền của một dân tộc cũng vậy, khi bị mất đi khó mà lấy lại được. Khi tổ tiên ta đã bao đời nay hy sinh cả mồ hôi và xương máu để có một dải gian sơn gấm vóc như hình chữ S ấy. Thế mà người Cộng sản Việt Nam đã vì quyền lợi riêng của mình đã xẻ đất chia biển cho Cộng sản Trung Hoa. Quả là một điều lịch sử đáng lên án biết dường nào. Chúng ta, những người có trách nhiệm đối với quê hương, quyết không làm ngơ cho vấn đề này. Xin chấp hai tay nguyện cầu cho lòng từ bi được thể hiện trên quê hương đất Việt. và hận thù không còn tồn tại nữa, để người người có một niềm tin, một lẽ sống, khi chủ nghĩa chỉ đóng vai trò phụ trong cuộc sống của nhân sinh. Chỉ có sự hiểu biết đúng đắn, lòng từ bi, sự dung thứ mới là điều đáng quan tâm và nên thực hiện. Mong được như vậy, ban biên tập báo Viên Giá. Thư Tòa Soạn số 190. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, mỗi năm Ngài đi vân du đây đó để hóa độ chúng sanh trong 9 tháng và 3 tháng hạ còn lại là những tháng ngày của côn trùng sinh nở, nên Đức Phật đã dạy cho chư tăng ni hãy tập trung lại một trụ xứ, có những trưởng lão tỳ kheo nhiều tuổi hạ hơn để cùng nhau an cư tu học. Đây chính là thời gian để chư tăng ni thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật. Lý do Đức Phật đưa ra là con vật nó vẫn có biên giới của nó, chúng đi đến đâu thì phải nên tự dừng và quay về trong lãnh địa của mình. Vậy người xuất gia phải ý thức về vấn đề này. Ban đầu ít nhất là 12 năm sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài chưa chế giới luật nhưng vẫn an cư kết hạ, và do các cư sĩ đến thừa với Đức Phật rằng ngoại đạo mỗi năm còn ở yên 3 tháng. Sao đệ tử của Đức Phật không làm được việc này? Từ đó Đức Phật mới chế ra phép an cư, cấm túc, ít ma, tự tứ, vân vân. Nghĩa là nhân một sự kiện nào đó xảy ra, hoặc cho người tại gia hay xuất gia, vì một hoàn cảnh nào đó, Đức Phật sẽ nói những giới luật liên quan về việc này. Thông thường, chư tăng ni đều an cư kết hạ, nhưng cũng có nhiều nơi an cư kết đông. Dầu cho năm nhuần cũng chỉ an cư 3 tháng, chứ không là 4 tháng, vì trong văn Tác Bạc thưa rằng, con là tỳ kheo, tỳ kheo ni, xin nương vào chốn già lam để theo chúng an cư 3 tháng trong 9 tuần cấm túc. Người xưa mỗi tháng chia ra làm 3 tuần, mỗi tuần có 10 ngày, đó là thượng tuần, trung tuần và hạ tuần. Tuy nhiên, chư tăng Nam Tông luôn luôn an cư sau chư tăng Bắc Tông 1 tháng, và ra hạ cũng sau 1 tháng, nhưng cả Nam lẫn Bắc, hai truyền thống này luôn luôn an cư 3 tháng. Sau 3 tháng an cư, có ngày lễ giải chế tự tứ, và như thế chư tăng ni có thêm 1 tuổi hạ. Tuổi hạ này phải ở trong trường hạ trên 45 ngày, nghĩa là quá phân nửa thời gian 90 ngày cấm túc. Truyền thống này một số nước Phật giáo Á Châu vẫn còn áp dụng. Ngày nay ra ngoại quốc, chốn già lam nào mỗi năm an cư kết hạ được 3 tháng, quả là phước báu vô ngần, 1 tháng cũng đã hiếm quý trong mỗi năm, vì lẽ đa phần chùa ở ngoại quốc nhất tăng nhất tự. Nếu bỏ chùa đi an cư 3 tháng, khi xong an cư về lại chùa, không biết Phật và chùa có còn tồn tại hay không. Do vậy, sau khi kết giới an cư ở đâu, nơi có trên 4 hay nhiều vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, trong một thời gian 10 hay 15 ngày, sau đó về lại tự viện nơi mình trụ trì, vẫn tiếp tục tâm niệm an cư, Bồ Tát và tụng giới mỗi tháng 2 lần, thì pháp hành mới thành tựu. Đa phần ngày nay ở ngoại quốc, mà ngay cả có nhiều nơi ở trong nước, cũng vẫn tính tăng lạp, nghĩa là tuổi của vị ấy xuất gia từ khi nào cho đến hiện tại, chứ ít khi tính hạ lạp, vì trong suốt một khoảng thời gian dài sau khi tuổi đủ 20, thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni, và nếu mỗi năm liên tục an cư kết hạ như vậy, chắc chắn hạ lạp của vị ấy rất cao. Nhưng ngày nay ít thấy trường hợp này. Trong 49 năm thuyết pháp độ sanh của Đức Phật, theo kinh điển của Đại Thừa thì cho rằng Ngài đã có 25 mùa an cư kết hạ tại Kỳ Viên Tịnh Xá ở nước Xá Vệ, và những mùa an cư khác Ngài trụ lại ở nhiều chỗ khác nhau để răn dạy đệ tử tại gia cũng như xuất gia trong những tháng ngày ở yên một chỗ. Âu Châu chỉ có chùa Linh Sơn tại Paris, Pháp Quốc và chùa Viên Giác tại Hannover, Đức Quốc, trên dưới 30 năm nay vẫn thường an cư kết hạ mỗi năm 3 tháng như vậy. Riêng tại Hoa Kỳ, Canada cũng như Úc Châu, chưa thấy có chùa nào thực hiện được việc an cư trọn vẹn 3 tháng như vậy. Từ đó, các giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc, Hoa Kỳ, Canada chủ trương an cư ngắn hạn trong vòng 10 ngày tại một đạo tràng nào đó trong trụ xứ của mình, có nơi quy tụ trên 200 tăng ni và Phật tử tại gia, cũng tùng hạ và tu gieo duyên ngắn hạn tại những đạo tràng này. Đây là một cơ hội rất tốt để các bậc trưởng lão tỳ kheo nhiều tuổi hạ truyền trao kinh nghiệm tu học, cũng như việc hoằng pháp lợi sanh cho những thế hệ tăng ni trẻ lớp kế thừa. Đồng thời, đây là cũng cơ hội để bàn việc của giáo hội và những Phật sự khác. Tại Âu Châu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại đây chưa thực hiện được việc này đồng bộ, mà chỉ mới chú trọng vào khóa tu học Phật Pháp Âu Châu cho hàng cư sĩ tại gia. Đây là nét nổi bật nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Âu Châu. Cho đến năm 2012 này, đã có 24 khóa tu như vậy. Mỗi năm tổ chức tại một nước, ít nhất cũng 300 học viên và nhiều nhất trên 1.000 học viên tham dự trong 10 ngày. Có hai nước số học viên tham dự trên 1.000, đó là nước Ý khóa thứ 14 và nước Áo khóa thứ 23. Nếu tính chung luôn 5 khóa được tổ chức được tại chùa Khánh Anh Pháp Quốc, thì cho đến nay Âu Châu đã được 29 khóa rồi, trong khi Úc Châu mới tổ chức được khóa thứ 12 và Mỹ Châu mới đến khóa thứ 2. Âu Châu cũng muốn học gương an cư kết hạ ngắn hạn như các châu khác, nhưng cho đến nay Âu Châu vẫn chưa thực hiện được. Hy vọng rồi sẽ một ngày Âu Châu theo bước chân của những châu khác đã thực hiện như lâu nay. Điều đáng mừng là ở Âu Châu các Phật tử thọ Bồ Tát giới rất đông và họ luôn luôn có mặt trong những đạo tràng huân tu tịnh độ hay các khóa huân tu minh mật khác. Dĩ nhiên là những Phật tử này cũng mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu thực hiện những khóa an cư ngắn hạn như các châu khác để họ tùng chúng tu học. Vu Lan về gợi nhớ đến hai đấng tự thân. Phàm là người, không ai trong chúng ta lại không có ông bà, cha mẹ tổ tiên. Do vậy, ngày Vu Lan cũng là ngày nhắc nhở cho chúng ta tưởng nhớ đến ơn đức sinh thành của ông bà cha mẹ trong đời này, cũng như nhiều đời, nhiều kiếp khác trong quá khứ. Đây là cái nhân tố quan trọng của những người tu học Phật Đạo, vì không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại, dầu cho hiện tại của chúng ta có tốt đẹp hay thiếu tu, thiếu phước đi nữa, thì phần lớn cũng đều lệ thuộc vào quá khứ này. Từ đó ta phải vun bồi cái nhân trong hiện tại cho tốt đẹp, để sau này chính cái nhân này sẽ trở thành cái quả của tương lai và sẽ là cái nhân của trong nhiều kiếp khác nữa. Do vậy chữ ẩm thủy tư nguyên, uống nước nhớ nguồn, vốn là điều mà mọi người cần ý thức để quay về. Chùa Viên Giác tại Hannover trong năm 2012 này, ngoài việc tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu, còn tổ chức lễ hội Quán Âm cùng lúc với lễ Vu Lan để nhắc nhở cho người Phật tử chúng ta luôn nhớ đến lòng từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn cho chúng ta trong lúc sống và Bồ Tát Địa Tạng cứu những sinh linh bị treo ngược. Như Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đã có lần cầu Phật giảng dạy cho Pháp Báo Hiếu này, người qua đời cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Á Châu chúng ta, nhất là những người Phật tử, vì chúng ta quan niệm rằng chết không phải là hết, mà chết chỉ là một sự khởi đầu cho những kiếp sống tiếp theo mà thôi. Vì vậy, chúng ta nên trân quý từng kiếp sống và từng cái chết, vì đó là sự luân lưu của chúng sanh trong kiếp này, nhưng mục đích cuối cùng phải là giải thoát luân hồi để theo Phật về Tây. Ấy mới là điều nên lưu tâm quan trọng. Ban biên tập báo Viên Giáp.